Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn hôm 10 tháng 12 khẳng định việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, nhưng lưu ý đến việc thu hẹp bất đồng trên biển khi ông hội kiến với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính tại Bắc Kinh, theo Tân Hoa Xã và trang tin Chính phủ Việt Nam. Trong cuộc gặp với ông Hàn Chính, ông Bùi Thanh Sơn cũng khẳng định rằng Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc và sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố lòng tin chính trị lẫn nhau, làm sâu sắc thêm việc hợp tác thiết thực với Trung Quốc và cùng thúc đẩy xây dựng cộng đồng Việt Nam-Trung Quốc chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Ông Sơn cũng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là kết nối chiến lược phát triển, kết nối hạ tầng giao thông, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và du lịch. Phó Thủ tướng Việt Nam lưu ý đến việc ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc, đồng thời đề nghị Trung Quốc mở rộng cửa cho nhập khẩu hàng Việt Nam. Về phía Trung Quốc, ông Hàn Chính nói hai bên cần tuân thủ sự đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước đã đạt được, duy trì trao đổi chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất, củng cố nền tảng dư luận xã hội, tăng cường phối hợp đa phương, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chuyến thăm Bắc Kinh của ông Sơn diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 12, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, giữa bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua có những bất đồng trên biển. Gần đây nhất là sự kiện lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc trấn áp, đánh bị thương và tịch thu tài sản của nhóm ngư dân Việt Nam ở khu vực quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, nơi cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền, khiến cho Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 10 phải lên tiếng phản đối về hành vi thô bạo của họ. Ông Sơn cũng là người đứng đầu ngành ngoại giao Việt Nam trong cuộc họp với ông Hàn, cũng nhắc đến việc thực thi nghiêm các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao về vấn đề trên biển, gia tăng điểm đồng, thu hẹp bất đồng, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhau theo luật pháp quốc tế. Đáp lại, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc cũng đồng ý về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, theo trang tin của Chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, Tân Hoa Xã của Trung Quốc hoàn toàn không đề cập gì đến nội dung ông Sơn nói về vấn đề trên biển trong cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo. Bộ Ngoại giao Việt Nam trước đó cho biết chuyến công tác của ông Sơn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện, đặc biệt là sau khi hai nước nhất trí nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vào tháng 12 năm 2023. Việt Nam và Trung Quốc sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới. Nhiều năm qua, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với thế giới. Hiện Trung Quốc là nhà đầu tư FDI lớn thứ hai tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 10 tháng 12 kêu gọi các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Mỹ đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây theo tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Báo Thanh Niên và trang tin của Chính phủ Việt Nam đưa tin. Đề nghị của Thủ tướng Việt Nam được đưa ra trong buổi tiếp ông John Nuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Mỹ, viết tắt là SIA, và lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Mỹ, khi phái đoàn này đến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 12. Sau khi giới thiệu chính sách đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ông Chính cho biết Việt Nam sẽ có chính sách hỗ trợ với các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chip bán dẫn, với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị SIA tiếp tục kêu gọi các tập đoàn Mỹ đầu tư sâu và nhiều hơn vào Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây và hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông cũng đề nghị chủ tịch của SIA và phái đoàn doanh nghiệp Mỹ có tiếng nói với chính quyền Hoa Kỳ trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, sớm công nhận kinh tế thị trường cho Việt Nam và bãi bỏ các hạn chế liên quan đến xuất khẩu công nghệ cao với Việt Nam. Chủ tịch Nuffer ca ngợi Việt Nam là điểm đến đầu tư hàng đầu với các sáng kiến và nỗ lực trong việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Theo Reuters, sự tăng trưởng của Việt Nam trong phân khúc sản xuất bán dẫn đã được chính quyền Biden thúc đẩy trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh, và điều này có thể leo thang hơn nữa với nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump. Nhờ phần lớn vào các khoản đầu tư từ các công ty nước ngoài, Việt Nam dự kiến sẽ chiếm 8% cho đến 9% thị trường toàn cầu về lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chip vào năm 2032, từ mức chỉ 1% vào năm 2022, theo báo cáo của Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ và Boston Consulting Group công bố vào tháng 5 mà Reuters trích dẫn. The Voice of America,
VOA. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc vừa rời Việt Nam đến Hoa Kỳ tị nạn sau thời gian gần 2 năm. Ông liên tục bị áp lực nặng nề từ công an tỉnh Long An. Ông là luật sư thứ tư trong vụ án Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ phải rời khỏi đất nước. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho VOA biết hôm 9 tháng 12. Chúng tôi chân thành cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ thông qua các tổ chức hữu trách đã giúp đỡ tiếp cận có phương cách hữu hiệu đảm bảo sự an toàn cho vợ chồng chúng tôi vào định cư nước Mỹ. Ông cho biết thêm rằng ông và gia đình rời Việt Nam hôm 3 tháng 12 đến bang North Carolina của Mỹ hôm 4 tháng 12. Luật sư Phúc bày tỏ việc phải rời Việt Nam sang Hoa Kỳ, xa quê hương Việt Nam yêu thương và từ bỏ nghề luật sư tranh tụng mà tôi theo đuổi hơn 30 năm với nhiều tâm huyết và sự dấn thân là một quyết định khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên, áp lực nặng nề suốt hơn 20 tháng qua từ công an tỉnh Long An và việc bảo toàn danh dự phẩm giá khiến tôi quyết định rời đi. VOA đã liên lạc công an tỉnh Long An, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về việc luật sư Trịnh Vĩnh Phúc đến Mỹ lánh nạn nhưng chưa được phản hồi. Trong vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, có 5 luật sư tham gia bào chữa gồm Trịnh Vĩnh Phúc, Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miễn, Đào Kim Lân và Ngô Thị Hoàng Anh. Theo truyền thông trong nước vào hồi tháng 4 năm 2023, cả 5 luật sư này đều bị công an tỉnh Long An triệu tập do có tin báo về tội phạm từ Cục An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về các hành vi phát tán các thông tin trên mạng bị cho là có dấu hiệu phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự. Đây cũng chính là điều luật mà các thân chủ của họ tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ bị khởi tố và phạt tù. Vào tháng 11-2022, một phiên tòa phúc thẩm ở tỉnh Long An tuyên án tổng cộng 23 năm rưỡi tù đối với 6 thành viên tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, với mỗi bị cáo lãnh án từ 3 đến 5 năm tù cho tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331. Truyền thông Việt Nam cho hay luật sư Phúc và luật sư Anh đã đến trình diện công an tỉnh Long An theo giấy mời, trong khi 3 luật sư kia không xuất hiện. Vào hồi tháng 6-2023, như VOA đã đưa tin, 3 luật sư gồm Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miễn và Đào Kim Lân đến Mỹ tị nạn sau khi các ông bị công an truy tìm. Ngày 3 luật sư đến Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông điệp nói rằng chính quyền Việt Nam chớ nên trả thù các luật sư. Hoa Kỳ khuyến khích chính phủ Việt Nam tôn trọng các quyền xét xử công bằng như đã được đảm bảo theo luật pháp Việt Nam, bao gồm các việc đảm bảo các luật sư bào chữa cho các vụ án hình sự có thể hành nghề tư vấn pháp lý một cách hiệu quả mà không sợ bị trả thù. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho VOA biết qua email. Vào tháng 4, 2024, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã xóa tên luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miễn. Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc bày tỏ những rủi ro đối với việc hành nghề của các luật sư. Ở Việt Nam, luật sư khi tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và các tù nhân lương tâm, các vụ án liên quan đến chính trị tôn giáo, sắc tộc, giúp đỡ pháp lý cho dân oan mất đất trong các vụ cưỡng chế thu hồi đất, tháo dỡ nhà, nhất là các vụ việc đụng chạm đến chính quyền của công an, luôn gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ bị xử lý ngược, có thể bị khởi tố, bắt giam, bị tù đày. This program has come to you from the Voice of America, Washington.